đúng. Nhưng mà người thường nói là đi cầu pháp, nhưng mà tại vì mê mới nói là cầu, chứ con thì con không nghĩ là cầu, mà vô đây để mà rèn rồi để sống.
Nếu không rèn thì cô có được ông Phật đó không?
Không được, tại vì mê, nghĩa là trước khi đó thì con có đó, nhưng mà tại vì con lìa cái tánh giác thành ra không có. Bây giờ con phải rèn, nghĩa là sống trở lại Phật, sống trở lại để cho có ông Phật đó. Thì cái ông Phật đó nó là hồi là khi là căn bản kiến đó. Rồi á, mình phải rèn thì mới là ra.
Còn nếu không rèn không ra.
Có nhưng mà lại quên.
Rồi em cảm ơn cô. Đây là chỗ mà chúng ta không khéo ấy, chúng ta sẽ hơi trong cái khi dụng công nó bị ở trong cái chỗ này đó. Là nó vẫn có hơi nhập nhòa ở trong đại chúng, công nhận không? Mình hiểu nhưng mà có người gạn là mình sẽ lúng túng liền. Cô không nhớ ngày nào mà khi mà nói là tới Tàu Khê làm gì thì mới nói là tới, trước khi tới Tàu Khê có hay không
có.
Thì mới nói là có. Vậy thì tới Tàu Khê làm gì? Thì trả lời là nếu không tới thì không có biết có, không tới thì không biết có. Để xài ở đây cô Trí Nguyệt nói đúng mà không đúng, không đúng mà đúng. Là tại vì thế này, không phải do rèn luyện mà ra được ông Phật. Cái ông Phật này khi nào cũng sẵn, không đợi lọc, không đợi rèn, nó mới thành tựu ông Phật này. Bằng cớ là bây giờ đại chúng tu 20 năm, 10 năm, 5 năm mà ngồi đây nghe Pháp, thì cái em cư sĩ mới tới chùa ngày hôm qua ngồi nghe Pháp, cái nghe, cái sự nghe, tánh nghe này giống hay là khác? Giống. Thành ra không phải vì có 20 năm trong chùa mà cái nghe này nó sáng, nó rõ hơn người kia. Không phải, không phải rèn lọc luyện nó mới ra một ông Phật nặng ký hơn là cái người mới. Mà mình dùng cái hình ảnh, cái hạt như trong đoạn sắp tới, như người lực sĩ quên hạt châu trên trán. Hạt châu có sẵn, vì quên không biết cài. Bây giờ có người chỉ cho nhận lấy, nếu chịu nhận lấy liền đó có hạt châu. Mà nếu người đó không chịu nhận và không từng biết thì người đó có hạt châu trên trán không? Vẫn có, chỉ có điều không xài được đó. Thành ra dùng cái hình ảnh phải rèn, phải luyện, phải lọc thì nó sẽ đối với cái ý của đoạn này, nó không có rõ bằng cái hạt châu vốn có sẵn. Đây là cái đoạn khó nói, khó hiểu, khó nhận. Nếu đại chúng nghe hiểu nhận được, đây là một cái bước ngoặt khá quan trọng trên đường tu, chứ không phải bình thường. Thì đây chúng ta tiếp tục nghe cái chỗ này. Trước khi tranh luận tiếp thì mình sẽ rõ cái vấn đề ra hơn. Chúng ta quen sử dụng cái câu trước, cái chỗ mà trải ngàn muôn kiếp lại không có ngày được, đó là nếu người tu đem tâm cầu tâm, đem cái vọng tâm, đem cái tâm suy nghĩ để cầu cái tâm chân thật thì trải ngàn muôn kiếp không được. Chúng ta quen sử dụng và tin xài sống với cái tâm suy nghĩ. Trong đây có ai trong chúng ta không sống với cái tâm suy nghĩ không? Ai thường không sống với tâm suy nghĩ, đưa tay lên cho coi. Có phải cả thế giới, không nói những người mà ở trong đại định phải không, thì có ai không sống bằng cái tâm suy nghĩ không? Vì vậy khi mình tu á, mình khởi tâm suy nghĩ để tu, đây là chỗ rất quan trọng, đại chúng lưu ý. Khi mình ngồi thiền mình nghĩ tôi sẽ nhiếp tâm, tôi sẽ thế này thế kia, ngay cái bước khởi đầu đó, ai hay là đã đem cát bỏ vô nồi để nấu mong có được một nồi cơm rồi, là sai từ cái bước đầu tiên. Phải biết nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà chúng ta đang xài là sáu thức, chết cái sáu thức này đi, hiển bày trí thì mới xài được cái trí đó. Đó gọi là vô sư trí, đó là cái lý do mà xài công án hay thoại đầu. Bây giờ khi mình tu, nếu mình tu bằng ý thức, không chết cái ý thức, thì trong này nói một câu khẳng định, đem tâm cầu tâm thì ngàn muôn kiếp trọn không có thể được. Thì nói như vậy mình thấy dường như không có chỗ vào nữa. Cho nên bây giờ mình nghe tiếp ngài nói sao. Đâu bằng chính nơi đó vô tâm, tức là bổn pháp. Sau khi ngài chỉ cho mình cái lỗi, mà tại sao cái đoạn này nó quan trọng, là vì hầu hết chúng ta đều mắc lỗi này, và kể cả khi mình có nhận ra sơ sơ rồi, không khéo trở lại lỗi này. Cho nên ngài phải phá trước. Và cái câu trải ngàn muôn kiếp trọn không có ngài được là một câu chắc thật. Bây giờ ngài đưa ra, sau khi phá ngài mới chỉ, đâu bằng chính nơi đó vô tâm, tức là bổn pháp. Là phải vô cái tâm vọng đi, vô cái thức, vô cái ý thức phân biệt đi, thì lúc đó tự nhiên cái tâm chơn bày hiện. Phải nói có vọng có chơn vì là mình đang sống trong vọng, chứ thật ra vốn nó là không có chơn vọng. Bây giờ nói thêm, vô tâm ở đây là vô tác, vô hành, vô trụ. Những chỗ này mà không nắm được cả một công phu của mình, trọn là nấu cát thành cơm. Nghe rất là dễ sợ mà đúng 100%. À, vô tác là không cần làm gì thêm, vô hành không tiếp tục, không làm gì thêm, không tiếp nối, và vô trụ không nắm giữ. Chúng ta nhớ trong Quy Sơn, nhậm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục. Cứ để cho cái pháp tánh nó trôi chảy, đừng có làm gì thêm trên nó, không cần cắt đứt, không cần tiếp nối. Văn thanh kiến sắc, cái thị tầm thường, giá biên na biên, ứng dụng bất khuyết. Miễn là đừng lạc trong cái thấy nghe hiểu biết, đừng có bị dính mắc trong đó, thì bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Khi mà ngài Khánh Chư Thạch Sương chưa có ngộ, đến tham vấn thiền sư Đạo Ngô, thì ngài vẫn đau đáu cái chỗ mà như chúng ta vẫn hằng tìm kiếm. Cho nên tới ngài hỏi, thế nào chạm mắt là bồ đề? Là ngài cỡ này chắc cũng giống mình á, là mình nghe nói tánh giác nơi đâu cũng không thiếu, chạm mắt đều là giác, nhưng mà ngài không biết, không hiểu cái chỗ này nó sao. Cho nên ngài hỏi, bạch thầy, thế nào chạm mắt là bồ đề? Thì ngài Đạo Ngô, ngài mới kêu cái chú thị giả Sa Di. Thì cái chú thị giả, chú mới dạ, ngài mới nói thêm nước ở trong tịnh bình. Cái im lặng một lát lâu, cái ngài quay trở lại ngài Khánh Chư Thạch Sương. Cái ngài hỏi, ủa vừa rồi ông hỏi cái gì? Thì ngài Khánh Chư, ngài Toan nhắc lại. Thì ngay khi vừa mở miệng, ngài Đạo Ngô đứng dậy bỏ đi. Ngài Khánh Chư nhân đây có tịnh, là kêu cái ông Sa Di là kêu không, hay là đó là trả lời cái câu chạm mắt là bồ đề? Kêu Sa Di một cái, thì cái chú Sa Di này có hề hay biết gì không? Không có nói luận đạo không gì hết, lập tức liền dạ. Kêu thêm nước trong tịnh bình, liền biết thêm nước trong tịnh bình. Như vậy có phải là bồ đề không? Bây giờ ở đây mà nghe kêu cái gì một cái, chúng ta có lập tức dạ và đứng dậy đi làm không? Thì cái đó chính là chạm mắt là bồ đề, là mình đang ở nơi đây, nhưng mà luôn luôn mình lỗi là như thế này nè đại chúng. Nó rất là gần. Chúng ta có sáu căn, phải không? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Thì năm cái căn đầu, hằng phóng quang, chúng ta gọi là thần sở tác trí, là cái trí nó đã sẵn. Ví dụ như giờ một cái bà ăn xin ở đâu ở ngoài đường không hề biết gì cả, thì cái thấy nghe hay biết có bằng Phật không? Bằng không?
Bằng.
Mà chúng ta tu bao nhiêu cũng chừng đó thôi. Thành đã gọi là thành sở tác trí, cái trí nó đã tự thành tựu. Bây giờ ý thức á, năm cái này nó thường hoạt động trong cái duy thức gọi là ngũ câu ý thức. Năm cái này nó hoạt động kèm với ý thức. Đây là cái gì? Là cái ly. Thì cái con mắt á, nó chỉ nhận ra cái hình ảnh tròn, trắng, có hoa vân vân. Nhưng mà cái ý thức á, nó đi kèm cái thấy đó, và nó cho biết đây là cái ly. Chứ cái cái nhà